nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu. Tay cầm lá phiếu tự do, bần quân không biết bầu cho người nào, bầu cho người nào. Rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu. Tay cầm lá phiếu tự do.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên và Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình talk show đặc biệt ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng tôi có bà Dennis Wilkerson sẽ đại diện cho Texas State House District 94 ứng cử viên. Và trên đường line của chúng ta cũng có Phó Đề đốc Huấn Nguyễn. Today we are excited to welcome Ms. Dennis Wilkerson to our show with over 30 years of experience in law and community service. Dennis had dedicated her career to advocating for justice and equity. Coming from a family of veterans, she had deep understanding of the values of the service and commitment. Dennis, her work as a criminal prosecutor and a nonprofit professional, focuses on issues and matters to our communities. Her passion for public service and her dedication to improving the lives of others and have inspired her to run for office. Today, she will share her vision for our community and the chances she hopes to bring if elected. And joining the show with us today, we also have Rear Admiral Huấn Nguyễn. Hello, Miss Dennis. How are you doing?
Hello, I'm great. How are you?
Yes, we're doing fine. And kính chào Phó Đề đốc Huấn Nguyễn. Anh khỏe không em?
Khỏe. Xin chào tất cả mọi người và chào khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Hi, Dennis. How are you?
Hi. Hi, Juan.
Yes, Nguyên Hoàng helping Nhã Quyên. We together do the show today, and I'm will be just the interpreter, and Nhã Quyên will be the one who do the interview.
Hello, Dennis. Could you please share a bit about yourself and your family with our listeners?
Yes, I'm running for House District 94, which is Arlington, Hearst, Euless, Bedford. And I've lived in Arlington since 1997. Both of my parents were in the military, so we moved a lot. But my husband and I decided to move to Arlington in 1997 as the place where we wanted to raise our family. His parents are here. We raised five children who all graduated from Arlington Public Schools, and then went on to college and are now successful adults.
Thank you, Ms. Wilkerson. Let me translate what you just said for our Vietnamese audience. Thưa quý thính giả, bà Dennis Wilkerson, bà đang ra tranh cử chức vụ dân biểu thuộc District số 94 thuộc vùng Arlington. Và bà thì xuất thân thì bà sinh ra và lớn lên ở Michigan. Nhưng cùng chồng và gia đình dọn đến ở Arlington từ hồi năm 1997. Hai ông bà có 5 người con và cả 5 người con đều đã tốt nghiệp trung học ở đây. Và hiện giờ thì bà đang ra tranh cử như Nguyên Hoàng trình bày là chức vụ dân biểu thuộc District 94.
We would like to introduce Mr. Huấn Nguyễn, our Rear Admiral. Mr. Huấn, could you please tell us why you decided to join this talk show with Ms. Denise?
Hello, yeah.
Yeah.
So, I knew Denise since she was a teenager when we first came here in the United States in 1975. Well, first of all, do you want me to speak to your audience?
Yeah, and I could have nice thing. Yeah.
Good night. Tôi quen với lại cô Denise từ hồi nhỏ, lúc mà mới sang đây, lúc tôi 16 tuổi mới sang đây với gia đình ông chú đó, đến định cư ở tiểu bang Oklahoma. Thì bố Denise lúc đó là cựu sĩ quan không quân Mỹ, đã bảo trợ một rất nhiều gia đình Việt Nam về đến Oklahoma để sinh sống ở đó. Trong đó có gia đình của ông chú của tôi là ông đại tá Nguyễn Tú đó. thì tôi quen Denise từ dạo đó và có cái sự liên lạc rất là thân mật giữa hai bên, vì bố của Denise đã giúp đỡ rất là nhiều cho những người Việt Nam, mà không những vậy thôi mà nữa là ông bà đã nghe là bỏ nguyên cả một cái cuộc đời của ông bà để mà lo lắng những cái chuyện mà ông đã ông là cựu chiến binh của Thế chiến thứ hai, cựu chiến binh đánh nhau ở Việt Nam. Thành ra nghĩa là những cái gì mà ông ta đã lo lắng cho người Việt Nam đó, nó cũng thể hiện qua những gì mà Đình Hiên đã lo lắng cho gia đình của chúng tôi lúc mới đến. Thành ra nghĩa là mình sống mình cũng có một cái sự cảm nhận được cái lòng tốt của gia đình nhà của Đình Hiên từ hồi đó đến nay.
Dạ vâng, đó là cũng giống như là người Việt Nam mình luôn luôn có lòng biết ơn. Dạ, và dạ, khi mà dù chúng ta biết ơn, nhất là qua Hoa Kỳ này cũng gần 49 năm rồi, biết ơn đất nước này cũng đã làm rất nhiều cho, nhất là dù cho có một cái lý do nào đó đi thì Nhã Quyên nghĩ chúng ta cũng cảm ơn Hoa Kỳ. Phần lý do là Phó Đề Đốc cũng đã vào trong quân đội, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Vâng, thì là mình là những người tị nạn đi tìm tự do ở đất nước Mỹ này. Nước Mỹ đã nghĩa là mở rộng vòng tay đón chúng ta vào trong đó và đối xử với chúng ta rất là tử tế. Thành thử ra cái đó là cái lòng biết ơn của mình, và lúc nào mình cũng muốn nó có cái sự trả lại cái ơn này cho, nghĩa là không phải là cho nước Mỹ không thôi, mà cho chính những người như là gia đình của Denise, gia đình của cái ông người bảo trợ của gia đình chúng tôi đó. Tại vì họ là những người mà nghĩa là biết nghĩ đến những cái người mà như chúng ta lúc đó, nghĩa là thật sự là không có tổ quốc, mất đất nước, không có, nghĩa là trong tay trắng mình đến nước này, thế mà họ nhận vào và cho phép tụi mình, không phải là cho phép nữa, nhưng mà đã giúp cho mình được nghĩa là tìm lại cái cuộc sống và có một cái cuộc sống mới rất là tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Vâng, Nguyễn Hoàng cũng xin nói thêm, đây không phải là chỉ vì Phó Đề Đốc Huấn Nguyễn chỉ đưa một cái thí dụ trong trường hợp cá nhân của mình để cho chúng ta thấy là những người Mỹ đã giúp đỡ đồng bào Việt Nam chân ướt chân ráo trong cái thời gian mà mới đến nước Mỹ, và cái sự giúp đỡ đó nó rất là nhiều, chứ không riêng gì phía cá nhân, phía gia đình của Phó Đề Đốc Huấn Nguyễn, phải không thưa ông?
Dạ vâng, chính vậy đó anh ạ. Tại vì anh tưởng tượng xem bao nhiêu người nghĩa là sang đây, nghĩa là thật sự là mình đâu có làm việc lâu ngày ở nước Mỹ đâu, nhưng mà những người sang đây mà lớn tuổi, họ cũng đã nhận được những cái sự bảo trợ, nhận được những cái tiền tài trợ của chính phủ để mà lo vấn đề mà Medicare, lo về vấn đề nghĩa là sức khỏe, lo về nhiều vấn đề khác nữa. Thành ra cái sự động lực đó nó mở rộng hết cho tất cả những cái người mà những người tị nạn Việt Nam lúc đó. Tôi vẫn nói rằng là cái nước Mỹ là cái nước nó tượng trưng cho cái nền dân chủ, tượng trưng cho những cái gì mà tốt đẹp lúc đó, để mà nó cho phép nghĩa là những người như chúng ta vào đây để mà sinh sống ở nước của họ.
Thank you very much, Huấn Nguyễn. Denise, what inspired you to run for this position, and what personal experiences have shaped your decisions?
Well, like my father, I believe in freedom. I believe in the freedom to vote, to love who you want to love, to be safe, and the freedom to control our own bodies. I believe in the freedom of a world that isn't burning up, blowing away, drowning us, or suffocating us. I believe in religious freedom. That's the right of everyone to practice his or her own religion or choose not to practice a religion at all. I believe in the freedom to send your children to a world-class public school, and I also believe that we are better because we live in one of the most diverse communities in this country. I'm very optimistic about our future.
Thank you, Ms. Wilkerson. Vâng, thưa quý thính giả, Nhã Quyên hỏi bà là lý do vì sao mà bà là lại đang tranh cử chức vụ này, thì cái động cơ như thế nào, thì cái lý do căn bản là bà tin cái niềm tin vào cái sự bầu cử tự do, tức là cái quyền bầu cử là cái quyền căn bản của mỗi con người, và bà cũng thừa hưởng từ cái ý tưởng của thân phụ của bà về những cái ý tưởng như thế này, và và cũng tin là mong muốn được mọi người có quyền tự chủ làm những gì mà mình mong muốn theo ý mình. Thì cái nguyên văn bà dùng từ là control our bodies để theo cái nghĩa bóng nữa, chứ không phải là cái chuyện mà chỉ là cái thân thể của mình mà thôi. Và cũng như là bà cũng tin vào cái quyền tự do tín ngưỡng, cũng như là những cái quyền thực tế hơn, như là quyền được chọn, được đi học nhờ trường công public school. Thì đó là những cái tư tưởng, những cái hoài bão đó của bà đã khiến bà muốn phục vụ cộng đồng, muốn ra tranh cử những chức vụ dân cử như thế này, thưa quý thính giả.
Thank you. Ms. Denise, can you share your some specific issues or challenges in the community that you hope to address if elected?
Well, my number one concern is the state is talking about passing vouchers. And vouchers will cause an additional property tax burden to homeowners. I would like to keep our property taxes down. But if vouchers pass next year, in Arlington alone, it would be a $25 million burden that would be added to our property taxes before a single child who already attends public school would get a voucher to go to another school. So instead of adding an additional tax burden, we should be focusing our property tax dollars on the public schools and doing our best to improve those.
Thank you, Ms. Wilkerson. Nhắc quyền hỏi bà Wilkerson là lý do không phải lý do mà khi bà được bầu cử, được đắc cử thì có những bà sẽ làm những cái việc gì cụ thể cho cộng đồng. Thì bà đưa một cái lý do rất rõ ràng, cụ thể trước mắt là về cái chuyện mà tax voucher. Là cái này là chính trường Hoa Kỳ người ta cũng bàn cãi rất là nhiều, là cái tax voucher này, thưa quý thính giả, là cho người ta cái quyền phụ huynh đó, là có quyền đưa con em mình học trường nào thì học, và họ lấy cái tiền từ quỹ giáo dục để mà hỗ trợ cho cái chuyện này. Thì cái chương trình này thực ra nghe thì rất là hay, nhưng mà khi mà áp dụng vào thực tế thì nó có những cái mâu thuẫn. Thì được bà Wilkerson phân tích một cách ngắn gọn là bà nói đó, nếu mà cái dự luật về cái tax voucher này mà được thông qua đó, thì cái trước mắt là cái property tax, là cái thuế bất động sản nó sẽ tăng, bởi vì phải cần ít nhất là 25 triệu đô la để mà chi phí cho cái chuyện này, thưa quý thính giả. Thì để mà bù vào cái số tiền 25 triệu này đó, thì đương nhiên người ta phải là tăng thuế bất động sản mới có tiền mà thực hành những để mà áp dụng những cái chuyện này. Thì theo ý bà, thì thay vì mà có cái chính sách về áp dụng cái luật về tax voucher này, thì tại sao lại không cứ áp dụng thẳng như lâu nay, tức là ngân sách chỉ để dành cho public school, tức là để mà đưa vào những chương trình các trường công mà thôi, chứ còn mà chia ra mà cho phụ huynh cái số tiền để họ có thể đưa con em họ học những cái trường tư, trường khác, thì như vậy thực tế thì sẽ chi phí rất nhiều, mà cụ thể là phải tăng thuế bất động sản, thưa quý thính giả.
Thank you, Nguyễn Hoàng. What do you believe are the most important qualities a leader should possess, and how do you embody these qualities?
Well, I believe the number one leadership quality is a heart for public service. Someone who believes in giving back to the community, someone who has a servant's heart. And I believe I have those qualities. I've been in public service for 30 years. I've worked in the nonprofit community extensively throughout Arlington, and also worked in the nonprofit sector in Fort Worth. And those, I believe, are the leadership qualities that are best for a representative. In addition, someone who can work across party lines to collaborate, to come up with whatever the best solution is for the community, because that's what everyone should have top of mind, is how can we do what's best for our community? What solutions are out there? And sometimes that means listening to the other side and working out the ways that we can come together for solutions.
Thank you, Ms. Wilkerson. Vâng, thưa quý thính giả, nhà quyền hỏi bà Wilkerson là những cái tư chất nào mà theo bà nghĩ là cần phải có đối với một người lãnh đạo? Thì bà Wilkerson trả lời là cái tư chất, cái điều kiện đầu tiên đó là có cái tâm lòng phục vụ cộng đồng. Nguyên văn tiếng Anh bà dùng là the heart for public service. Thì đối với bản thân bà có đến 30 năm phục vụ cộng đồng, cụ thể là làm những công việc mà vô lợi lợi nhuận, non-profit, thưa quý thính giả, trong vùng Arlington cũng như ở Fort Worth. Và bà cũng tư chất thứ hai về để mà theo bà nghĩ là cần phải có đối với một người lãnh đạo, đó là cái khả năng làm việc với cả hai những cái đảng đối lập. Thì bà nói chính xác là gọi là work across party lines, có nghĩa là có thể là thỏa thuận thương thuyết với những người khác đảng phái với mình để mà tìm được một cái giải pháp để mà giải quyết những cái rắc rối trong cộng đồng. Thì hai cái tư chất đó, hai cái đặc điểm đó đối với người lãnh đạo thì bà tin là cần phải có, và bà có cái kinh nghiệm đối với những cái công việc như vậy, thưa quý thính giả.
Mr. Nee, what message do you want to convey to voters about your vision for the community?
My vision for the community is that we are better together. We should not have policies that exclude different parts of the community from full participation in our democratic process. And that's the, I believe, the vision of the future is a vision where we all work together.
Thank you, Ms. Wilkerson. Vâng, thưa quý thính giả, được hỏi là bà có những cái gọi là viễn kiến gì trong cái công việc với tư cách là một dân biểu, thì bà cái mà quan trọng nhất đối với bà mà bà luôn luôn gọi là tâm huyết, đó là bà dùng từ gọi là better together, có nghĩa là cái sự đoàn kết trong cộng đồng, thưa quý thính giả. Thì bà sẽ cố gắng tạo ra sự đoàn kết để mà cùng nhau giải quyết công việc, giải quyết những mâu thuẫn để mà đạt được cái kết quả tốt nhất cho cộng đồng, thưa quý thính giả.
Can you describe any community involvements or initiatives you've been a part of that have motivated you to pursue this candidacy?
Well, I currently serve on the Arlington Mayor's Women's Advisory Council and the Mayor's Advisory Council for People with Disabilities. I've served on that committee since 2012. And so I can see that there are a lot of problems in our community that need to be addressed at the local level, but some solutions are only available at the state level. And so that's one of the reasons why I'm pursuing state office, so I can address the problems that I've seen because I did work at the Arlington Life Shelter and other nonprofits in the community that serve people. Some of the solutions can only be approached from the legislative changing the services that are available to people from state resources. For example, the expansion of Medicaid would improve health outcomes for women and children so that the working parents could have health insurance and therefore make for a healthier economy. Those are the kind of situations that I could see working at in the nonprofits at the local level that I believe could be solved at the state level.
Thank you, Ms. Wilkerson. Vâng, thưa quý thính giả, nhà quyền hỏi bà Wilkerson những cái việc cụ thể mà bà đã làm mà giúp bà có những kinh nghiệm để mà làm tốt cái công việc với tư cách là dân biểu. Thì bà trả lời là đã từng làm nhiều công việc mà phi lợi nhuận, thưa quý thính giả, và trong mấy chục năm qua thì bà làm rất là nhiều ở mức độ trong cộng đồng ở địa phương. Thì cụ thể nhất là bà làm những công việc giúp những người mẹ có con có thể có về vấn đề về bảo hiểm sức khỏe, vâng, thì những cái thí dụ như vậy thì bà làm rất là nhiều, và đó là cũng là những cái công việc mà bà sẽ cố gắng sẽ thực hiện khi được đắc cử, thưa quý thính giả.
Thank you, Nguyễn Hoàng. Ria Maro Hoan Nguyên, why should voters choose Denise anh có thể cho đặc biệt cộng đồng người Việt Nam mình biết, quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160, tại sao mình nên bầu cho bà Denise Tran?
Để tôi nói một cho thêm một cái nói là bằng tiếng Anh chút xíu rồi tôi sẽ trả lời cái việc thêm ha. Tức là Denise is running in a district, district 94, that has close to 47%, 50% minority, that's Hispanic, Black, and Asian. Asian is around 7% of the population. Those are the underserved population that could use someone like Denise to serve them, to take care of them. If you look at from a poverty perspective, one-third of the district, their income is below $52,000, right? So that means that these are the people that could not even afford to send their kid to private school or anything like that. We are a product of, we need to put money into public school because these are the place where we can educate it, we can make their life better, we can make their life, their kids better. So these are some of the reasons why we need a candidate like Denise, who will take care of the minority, take care of the people who are underserved, take care of the people that really have a need in this district. Đó là lý do mà tôi ủng hộ cho cô Denise, không những là chỉ vì là từng bạn, từng gia đình không thôi, nhưng mà Denise từng người có cái lòng rất là tốt. Cô đã không những cô đã từng là làm công tố viên, mà cô sau này cô cũng đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để làm cho những cái như là anh Nguyên Hòa nói, làm những cái việc mà nghĩa là tình nguyện, làm những cái việc mà nghĩa là không lợi nhuận để mà giúp cho cộng đồng. Chúng ta cần những người như vậy để mà giúp cho cái đời sống của mình nó được tốt đẹp hơn. Tôi cứ nghĩ tới những lúc mà cái thời mà chúng ta mới sang nước Mỹ đó, lúc đó trong tay chúng ta không có một cắc, không có một xu. Nhờ có những cơ quan thực nguyện như là Catholic Charity, những người gia đình tốt bụng như là gia đình của Denise và bố mẹ Denise giúp đỡ cho gia đình chúng tôi đó. Thành ra tôi lúc nào tôi cũng nhớ ơn và mình cũng biết được rằng là mình đã sống lên trong cái sự khổ sở đó. Chúng ta cần có cái sự giúp đỡ. Tôi đi học trường công cộng cũng như là tất cả các bạn đây chắc là có lẽ cũng đi học trường công cộng chứ không được cái may mắn đi học trường tư. Thành ra những cái chuyện như vậy đó nó giúp cho mình nữa là nghĩ tới và mình biết được và cảm nhận được cái sự nữa là thiếu thốn của những người mà không được may mắn. Những người như Denise họ hiểu được và họ sẽ giúp được cho cộng đồng.
Dạ, cảm ơn Phó Đề Đốc Ấn Nguyễn. Thank you, Mr. Denise, for sharing your insight and experiences with us today. Before we wrap up, do you have any final thoughts or message you'd like to share with our listener? Also, please tell us about the early voting days, the hours, and the election date.
Thank my friend Admiral Nguyen for sharing this interview with me. I've always been honored to be his friend. Since I was a teenager, when he used to let me play my flute to accompany his violin playing so we could entertain our families, he was so much better than I was. But early voting begins October 21st, and Election Day is November 5th, so everyone needs to check your voter registration now before October 7th. That's the last day to register to vote, but it's always helpful to check your voter registration before Election Day because of in case there's a problem, and a lot of people have had issues this year.
Thank you, Ms. Wilkerson. Vâng, bà Wilkerson, trước tiên là bà rất cảm ơn Phó Đề Đốc Huấn Nguyễn, là một người bạn từ thuở thiếu thời, từ lúc còn thơ ấu, là một tình bạn rất đặc biệt thưa quý thính giả. Và ông Phó Đề Đốc Huấn Nguyễn cũng giúp bà rất nhiều trong cái cuộc tranh cử này, và với tư cách là một người bạn. Và bà cũng nhắc quý thính giả là nên ghi danh để bầu là bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 và ngày 21 tháng 10 là có thể bầu vào từ ngày đó, ngày 21 tháng 10, nhưng mà ngày chính thức bầu cử là ngày 5 tháng 11, đó là cái ngày quan trọng nhất. Nếu quý vị nghĩ là ngày 5 tháng 11 mình có thể bận việc gì đó, không bảo đảm là đúng ngày đó mình có thể đi bầu, thì quý vị nên bầu trước và bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng 11, thưa quý tín giả.
Dạ vâng, và nếu mà quý vị nào chưa register, chưa có ghi danh để đi bầu thì quý vị cũng nên ghi danh trước ngày 7 tháng 10 thì chúng ta có thể đi bầu trong năm cho cái election 2025 này. Only a couple minutes left. Moral Huân Nguyễn, do you have any final thoughts to share?
Dạ vâng, trước mình tôi xin nhắc lại với lại tất cả quý khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas là chúng ta đã đi tìm tự do gần 50 năm nay rồi. Cái tự do đó là cái tự do mà chúng ta lựa chọn để mà đi tìm sống trong một cái nước mà chúng ta có thể là dùng cái lá phiếu của mình để là bầu cho những người lãnh đạo mà chúng ta muốn. Thành ra tôi cũng hy vọng là tất cả mọi người hãy sử dụng cái tự do đó của mình để chọn được cái người mà lãnh đạo mà có tư cách để mà cho cộng đồng của chúng ta đang sinh sống. Tại vì có những người sống trong những cái chế độ cộng sản hoặc là những cái chế độ là độc tài đó, họ không có được cái lá phiếu đó. Chúng ta có lá phiếu đó, chúng ta hãy sử dụng.
Dạ vâng, cảm ơn Phó Đại đốc Huấn Nguyễn đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và Phó Đại đốc cũng ủng hộ cho bà Dennis. Kính mong quý vị đi bầu cử sớm vào ngày 21 tháng 10 và ngày bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11. Quý vị cũng dành lá phiếu cho bà. We are the passion you have for serving the community. For our listeners, if you'd like to learn more about Ms. Denise and her campaigns, please visit her website and follow her on social media. Remember, early voting starts soon, so make sure to participate and your voice heard. Thank you for tuning in today, and we hope you have a great day. God bless all. Thank you.
Dù nhau đi bầu, dù nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu tự do. Bần quân không biết bầu cho người nào, bầu cho người nào.